làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Hôm nay là lễ thương khó, kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu chịu chết. Chúng tôi xin tạm gác loạt bài làm môn đệ Chúa một kỳ để mời quý thính giả nghe bài Vì Ai Chúa Chịu Khổ Hình. Chúng ta cùng nghe răng kỹ thuật cái chết của Chúa Cứu Thế Giêsu như sau. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài. Lại có hai người khác với Ngài mỗi bên một người, còn Chúa Giêsu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giêsu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng tiếng Hy-bá, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, cho nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng, xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng, người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng, lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng, đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai chúng nấy được. Ấy để cho ứng nghiệm lời kinh thánh này, chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài và Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng, hỡi bà, đó là con bà. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng, ta khát, tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã hoàn tất, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Đó là Phúc Âm Giăng chương 19, câu 17 đến câu 30. Trước khi nghe phần giảng luận, mời quý thính giả nghe một ca khúc của Lê Phước Thiện, bản Đồi Vắng, qua tiếng hát Tố Hoa.
Tình yêu Chúa Cha vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài xuống dương trần gánh thay bao đớn đau đời người lầm than những thiên tình Ngài ban cho nhân gian đó đã khinh thường Giêsu phó thân mình vì tôi. Nằm xuống thế cho người, Giêsu ơi, cớ sao Ngài nhân từ tha thứ cho trần gian hơn cả. Chân biệt ly đường vắng bóng con người đem thân Chúa đến nơi mồ muôn đời như cách xa tội ô thế nhân. Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài xuống dương trần bao đớn đau đời người lầm than, nhưng thiên tình Ngài ban cho nhân gian đó đã khinh thường thế nhân. Vì tôi u lìa xa Chúa, giờ đây thân Chúa đau thương đôi gô tuôn. Giêsu phó thân mình vì tôi. Mồ Chúa niêm phong rồi, tình yêu đó quá cao đẹp, muôn đời cho chính anh và tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Đồi Vắng của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Vì sao Chúa chịu khổ hình? Trong lịch sử nhân loại đã từng có hàng nghìn hàng triệu người bị án tử hình, và Chúa Giêsu không phải là tử tội duy nhất. Như vậy vì sao sự kiện Chúa Giêsu chịu khổ hình lại quan trọng? Thật ra, cũng chỉ có một số người thấy sự kiện Chúa chịu đóng đinh vào thập tự giá quan trọng, còn đa số lãnh đạm. Rất nhiều người không thấy cái chết của Chúa Giêsu có liên quan gì đến mình. Tại sao? Lý do đơn giản nhất là vì họ không biết Chúa là ai. Không biết một người, nhất là không có mối liên hệ cá nhân, thì dù con người đó có danh giá cao sang đến đâu, chúng ta cũng thấy không có gì quan trọng. Ngày nào trên thế giới cũng có những người lính chết ở một chiến trường nào đó như tại Palestine, Afghanistan, Ai Cập, Syria, hay ở một nước nào đó bên Phi Châu. Nhưng hầu hết chúng ta không quan tâm. Chúng ta vẫn đi làm, đi học, đi chợ và vẫn ăn ngủ bình thường. Đơn giản, chỉ vì chúng ta không quen biết những người lính từ trận đó. Chỉ cha mẹ, vợ con, người yêu và bạn bè của người lính nằm xuống, cảm nhận được nỗi đau đớn ghê gớm của chia ly và mất mát. Có câu chuyện kể về một ông vua ăn mặc giả dạng làm người hành khất lang thang qua các phố thị, xóm làng. Có khi ông được bố thí và đối xử tử tế, nhưng cũng nhiều khi bị hất hồi, xua đuổi. Tuy nhiên, không bao giờ ông được tôn kính hay tung hô, không phải vì người dân không tôn trọng vua, nhưng chỉ vì họ không nhận ra ông là vua, có lẽ cũng vì chưa lần nào thấy mặt vua. Chúng ta tin rằng với Chúa Giêsu cũng thế. Nhiều người lãnh đạm vì không biết Chúa, hoặc giả có chăng thì chỉ nghe danh nhưng không bận tâm tìm hiểu. Ngay cả sứ đồ Phao-lô, khi còn là thanh niên Sau-lơ, nhiệt thành trong Do Thái giáo, đã không ngần ngại đổ hết sức ra để chống phá hội thánh, giết hại tôi con Chúa, vì không biết Chúa và vì ngu muội và chưa tin, như chính lời ông thú nhận. Nhiều người không tin Chúa Giêsu chỉ vì không biết Ngài là Đức Chúa Trời thành người. Vì vậy, vấn đề cơ bản là biết Chúa một cách chính xác dựa trên Kinh Thánh, chứ không phải chỉ nghe đồn, đại loại như Chúa Giêsu là giáo chủ của Cơ Đốc giáo, là một bậc thánh, là một nhà tu hành cũng như bao nhiêu giáo chủ của vô số các tôn giáo khác trên thế giới. Biết đúng về Chúa sẽ giải quyết mọi nan đề của con người. Chúa Giêsu không chỉ là người, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Nói cách khác, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể. Đây là điều khó hiểu, nhưng thật ra không phải là không thể hiểu được. Có nhiều bằng chứng về khẳng định trên, nhưng để vắn tắt, chúng ta nêu lên ba điều chính yếu. Thứ nhất, khẳng định Chúa Giêsu là Thượng Đế nhập thể hay Đức Chúa Trời thành người là một khẳng định vượt trên khả năng tiếp thu của tâm trí con người. Dù vậy, chúng ta sẽ cố lý giải trong cái hữu hạn của con người. Hiển nhiên, con người không thể thành Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời thì có thể trở thành người vì Ngài là tạo hóa toàn năng. Dù là thần linh, nhưng Ngài vẫn có thể mang thân xác hữu hình và trở thành người. Như vậy, việc Đức Chúa Trời vô hạn nhập thể thành người hữu hạn là điều khả dĩ và biến cố đó đã xảy ra mà ngày nay cả thế giới biết đến qua lễ Giáng sinh. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Philip chương 2 câu 6 đến câu 8: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là Philip chương 2 câu 6 đến câu 8. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là tại sao Đức Chúa Trời quyết định trở thành người và tại sao Ngài phải chấp nhận cái chết nhục nhã và đau đớn trên thập hình? Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời đơn giản: tất cả chỉ vì tình yêu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã được bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Đó là Thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9. Đây không phải là điều khó hiểu vì từng có trong kinh nghiệm của chúng ta. Vì tình yêu, chúng ta có thể chấp nhận những hy sinh rất lớn, thậm chí đến cả cái chết có người cũng không tử nan. Tuy nhiên, cũng cần biết rằng tình yêu của chúng ta so với tình yêu của Đức Chúa Trời thật là nhỏ nhoi. Tình yêu của chúng ta giới hạn và có điều kiện. Chúng ta yêu những người đáng yêu và hy sinh cho những điều xứng đáng. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu vô kỷ, vô giới hạn và vô điều kiện. Đức Chúa Trời vẫn yêu, cho dù con người có xấu xa, tội lỗi, tệ hại đến đâu. Không một con người nào xấu xa gian ác đến độ Đức Chúa Trời không thể yêu thương. Cho dù có tệ hại đến đâu, thì không một con người nào có thể bị loại trừ ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có con người từ chối tình yêu của Đức Chúa Trời mà thôi. Sứ đồ Phaolô trong thư Roma chương 5 câu 8 đã viết về tình yêu vô điều kiện này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đó là thư Roma chương 5 câu 8. Điểm thứ hai, tuy sự kiện Đức Chúa Trời thành người là mầu nhiệm con người không thể hiểu thấu, nhưng mục tiêu và kết quả của biến cố này lại hợp lý đến kỳ diệu, chúng ta có thể lý giải như sau. Để có thể nhận án tử hình thay cho con người, Đức Chúa Trời phải trở thành người, và đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều cần ghi nhớ ở đây, đó là sự kiện Đức Chúa Trời thành người không chỉ trong một giai đoạn, nhưng từ khi nhập thể, Chúa Giê-xu vĩnh viễn là người, vĩnh viễn mang thân xác con người. Cũng trong thân xác đó, Chúa Giê-xu đã chết như một sinh tế chuộc tội, vì theo án lệnh của Đức Chúa Trời, linh hồn nào phạm tội sẽ chết, và không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Đó là theo Ê-xê-chiên chương 18 câu 4, Hy-bá chương 9 câu 22. Nghi lễ quan trọng nhất trong đền thờ Do Thái thời Cựu Ước là dâng sinh tế. người phạm tội phải đem một con bò hay một con chiên đến đền thờ, đặt tay trên đầu con sinh tế đó, rồi thầy tế lễ sẽ giết con vật, lấy huyết rảy trên bàn thờ để chuộc tội cho người. Cái chết của con chiên là cái chết thay thế cho người dâng sinh tế được tha tội. Đức Chúa Trời đã truyền rằng không có đổ huyết thì không có sự tha thứ là theo nghĩa đó. Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho loài người, vì thế Ngài phải bị giết, và huyết Chúa đổ ra là huyết chuộc tội cho loài người. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trở thành người để hoàn thành mục đích chuộc tội đó, và như đã nói, tất cả chỉ vì tình yêu. Điểm thứ ba, chính Chúa Giê-xu cũng khẳng định rằng Ngài là Đức Chúa Trời, không chỉ bằng lời nhưng còn bằng những việc quyền năng bằng phép lạ mà ngay cả người Do Thái đương thời nhận rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm. Chỉ với một lời truyền phán, Chúa Giê-xu chữa bệnh, đuổi quỷ, dẹp yên bão tố, gọi người chết sống lại. Ngài biến nước thành rượu nho trong một tiệc cưới, rồi với 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ là phần ăn trưa của một em bé, Ngài cho hơn 5.000 người ăn no nê. Một luật sư Do Thái đương thời là Nicodem bảo rằng những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm là những phép lạ do quyền năng Đức Chúa Trời. Ông khẳng định rằng nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được. Như vậy, tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác không phải là mê tín hay cuồng tín, nhưng là một niềm tin có nền tảng. Chúa Giê-xu không chỉ minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời bằng các phép lạ và bằng các việc quyền năng, nhưng Ngài còn minh thị tuyên bố Ngài là một với Đức Chúa Trời. Những người không tin phép lạ sẽ phải đối diện với những lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, mà quan trọng nhất là lời tuyên bố tha tội. Ai có quyền tha tội? Chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền tha tội, vì Ngài là tác giả luật đạo đức cài đặt trong lương tâm con người, hướng dẫn con người biết hành xử theo lương tri, giữ cho cuộc sống hài hòa. Đến đây chúng ta cần xác định phạm tội là gì. Đơn giản nhất là vi phạm, là không giữ giới luật của Đức Chúa Trời, giới luật trong lương tri cũng như trong Kinh Thánh, khiến cho con người trở thành phạm nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy hiển nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có quyền tha tội cho những kẻ vi phạm luật pháp của Ngài. Là tạo vật của Đức Chúa Trời, chúng ta ở dưới ánh sáng phán xét của giới luật đó. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố tha tội, Ngài công khai cho mọi người biết Ngài ở trong cương vị Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có quyền tha tội. Xác định rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, có nghĩa là Ngài là đấng duy nhất trong toàn thể vũ trụ mang hai bản tính, trời và người. Chúa Giê-xu là đấng độc nhất vô nhị mang hai bản chất đó. Ngài là người hoàn toàn và Ngài cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Đây là khía cạnh mầu nhiệm sâu xa hơn hết về Chúa Giê-xu mà chúng ta không thể hiểu bằng tâm trí hữu hạn. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nếu Chúa Giê-xu chỉ là người như chúng ta hay là như tất cả các giáo chủ khác của con người, thì dù là một người tốt nhất đi nữa thì cùng lắm, Ngài cũng chỉ có thể chết thay cho một người. Nhưng vì Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời, cho nên sau khi chịu chết, bị chôn trong mộ 3 ngày, Ngài đã phục sinh, Ngài không chết luôn, nhưng Ngài đã sống lại. Đức Chúa Trời chết là một điều vô nghĩa. Chúng ta chỉ có thể hiểu về sự cứu rỗi và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu khi chúng ta nhận và tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác, hay nói cách khác, Chúa Giê-xu là đấng thần nhân, vì chỉ như thế, chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện được. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là người, Ngài không thể cứu ai kể cả chính Ngài. Nhưng vì Ngài là thần nhân, nên Ngài đã sống lại từ cõi chết bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết hiến tế, nghĩa là hiến dâng sự sống làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Có người bảo rằng, để sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời chỉ cần sử dụng quyền năng, và đó không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, để cứu rỗi con người, Đức Chúa Trời cần phải tha thứ, cần phải hy sinh, và đó là điều khó hơn nhiều. Chúa cứu thế Giê-xu chịu khổ nạn vì bị giới cầm quyền Do Thái ganh ghét. Từ thầy cả thượng phẩm cho đến thành phần tư tế và phe Pharisee không thể chấp nhận tình trạng đông đảo dân chúng kéo nhau từng đoàn từng lũ đi theo Chúa. Những lời giảng và những phép lạ của Chúa Giê-xu đã làm lu mờ vai trò lãnh đạo của họ. đã khiến cho những truyền thống tôn giáo cổ xưa lung lay, làm cho những lời dạy của các thầy thông giáo và Pharisee trở nên giáo điều, nhạt thích. Sự hiện diện và cách hành xử của Chúa cũng đã phơi bày tác phong kinh kiệu, lối sống giả hình và cách biệt của họ với đông đảo quần chúng bình dân. Hiển nhiên, sự hiện diện đầy quyền năng, đầy sức sống và đầy ân sủng của Chúa Giê-xu đã làm cho những gương mặt của giới lãnh đạo Do Thái đương thời trở nên đen đúa, và họ không thể chịu nổi, không thể để tình trạng này kéo dài. Với sự trợ giúp của Giu-đa phản bội, với sự thôi thúc không cưỡng lại được trong âm mưu tuyệt vọng của Sa-tăng, họ đã bắt Chúa, đã vu cáo, đã sách động dân chúng để áp lực tổng trấn La Mã là Phi-lát kết án Chúa. Theo cách hành hình man dợ và tàn ác kiểu La Mã, từ tội phải vác chính cây thập tự của mình đến nơi hành quyết, nơi này có tên là Gô-gô-tha hay là Đồi Sọ, ngày nay vẫn còn ở ngoại thành Jerusalem. Họ đóng đinh Chúa Giê-xu chung với những tử tội hình sự khác, liệt Chúa vào hàng tội phạm. Ngay cả đến trong cái chết, Chúa cũng không có được cái chết của một anh hùng, mà phải chịu cái chết tệ hại nhất, hèn hạ nhất, là cái chết chung với những kẻ sát nhân cướp của giết người. Chúa đã chết như thế vì ai? Trong diễn tiến vụ án, chúng ta được biết Phi-lát đã bị giới cầm quyền tôn giáo Do Thái áp lực ông ta kết án Chúa, cho nên Phi-lát đã tìm cách trả đũa. Ông ta cho làm một tấm bảng gắn trên đầu thập tự treo Chúa Giê-xu ghi rằng Giê-xu Nazareth, vua Do Thái. Đây là một hình thức sỉ nhục người Do Thái hàm ý bảo rằng ta, tổng trấn La Mã, đã đóng đinh vua các người. Nhưng trong ý thần hữu của Đức Chúa Trời, danh hiệu đó đã được viết bằng ba thứ tiếng đại diện cho toàn thể thế giới cổ đại, Do Thái, Hy Lạp và La Mã. Chúa Giê-xu không chỉ là vua Do Thái, nhưng là vua của mọi người, không chỉ chết vì tội lỗi người Do Thái, nhưng chết vì tội toàn nhân loại. Trong vụ án này và trong diễn tiến của cuộc hành hình Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thấy được tấm lòng gian ác cùng cực của con người được phơi bày, thấy lòng tham lam và bội phản của Giu-đa, cái yếu đuối hèn nhát của Phi-e-rơ và các môn đệ, tấm lòng bội bạc cháo chờ của đoàn dân vừa mới tung hô Chúa, nay đã gào lên đòi đóng đinh Ngài. Rồi chúng ta cũng thấy lòng ganh ghét gian ác đến độ đuôi mù của giới lãnh đạo đương thời, cái hèn nhát và bất công của Phi-lát, viên quan tòa xử án Chúa, cái tàn nhẫn thô tục của bọn lính La Mã. Tất cả những điều kinh khủng đen tối của tấm lòng con người trong vụ án đã đưa Chúa Giê-xu, con người toàn hảo duy nhất của toàn thể nhân loại, lên thập tự giá. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay là: tôi có can dự gì vào cái chết của Chúa Giê-xu không? Nhiều người sẽ tức khắc trả lời không, bảo rằng đây là chuyện của người Do Thái, đây là chuyện của Phi-lát và bọn lính La Mã cách đây hơn 20 thế kỷ, còn tôi hoàn toàn vô can. Có thể nói đây là suy nghĩ sai lầm và đáng tiếc hơn hết. Nếu tôi vô can trong cái chết của Chúa Giê-xu, thì tôi cũng không có phần gì trong hiệu quả của cái chết đó. Nếu tôi chỉ là một người bàng quan trong cái chết của Chúa Giê-xu, tôi cũng sẽ vĩnh viễn là người bàng quan và đứng bên ngoài vương quốc của Ngài. Tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá được ghi trong Giăng chương 19 câu 30: mọi việc đã được chọn, hay mọi việc đã hoàn tất. Điều gì hoàn tất? Đó là án chết dành cho tội nhân đã thi hành xong, nghĩa là từ nay sẽ không còn một tội nhân nào ăn năn tội và tin vào giá trị án chết đó bị trừng phạt nữa. Vì Con Đức Chúa Trời đã chịu chết thay cho tất cả. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố án chết dành cho tội nhân đã thi hành xong, chúng ta thử nghĩ ai là kẻ thất vọng hơn hết? Có phải Phi-lát hay các thầy tế lễ hay dân chúng? Kẻ thất vọng thê thảm nhất chính là Sa-tăng, có biểu tượng là con rắn trong vườn địa đàng. Khi Chúa chịu chết trên thập hình, Ngài đã đạp dập đầu rắn mang độc chết người, đúng như lời tiên tri được tuyên bố tại vườn Ê-đen trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Sa-tăng thất vọng và đau đớn vì phương án cứu rỗi đã hoàn tất, làm hỏng tất cả kế hoạch giết người của nó. Bây giờ Sa-tăng và ma quỷ thuộc hạ vẫn tiếp tục cám dỗ, dụ hoặc con người phạm tội. Nhưng rồi con người đã có phương thuốc giải thoát mầu nhiệm, được Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn tất trên thập hình. Người ta bảo rằng trong một đám cháy rừng, chỗ an toàn nhất, chỗ lửa không thể táp đến nữa là chỗ lửa đã cháy qua. Thập tự giá là nơi lửa giận của Đức Chúa Trời đã đổ xuống vì tội ác con người, và Chúa Giê-xu đã cháy thiêu trên đó, bây giờ đã trở thành nơi ẩn náu an toàn nhất. Chúa Giê-xu đã nhận án chết vì tội của toàn thể nhân loại, trong đó có vô số tội lỗi và gian ác của tôi và của mọi người. Chính khối lượng tội ác kinh khủng của toàn thể nhân loại chết trên thập tự giá đã khiến cho Đức Chúa Cha phải quay mặt đi để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trong giây phút kinh hoàng đó đã phải kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây chính là cái đau đớn cùng cực của thập tự giá Chúa Giê-xu đã trải qua, để cho tôi được phục hòa với Đức Chúa Trời, để tôi được đem đến gần Đức Chúa Trời, được tha tội, được chiêm ngắm vinh quang Ngài. Nếu chết là cách ly, là tách biệt, là cô đơn, thì cứu rỗi là giải hòa, là phục hồi tương giao, là được đến gần Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã lập lễ tiệc thánh vào bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ. Chúa lấy bánh bẻ ra bảo rằng đó là thân thể Chúa vì họ mà tan nát. Chúa lấy chén nước nho bảo rằng đó là tượng trưng cho huyết Chúa vì họ đổ ra. Chúa bảo họ ăn và uống, nghĩa là chia sẻ một cách thâm sâu hơn hết sự chết của Ngài. Cho nên nếu chúng ta bảo rằng chúng ta vô can với khổ hình đau đớn của Chúa Giê-xu, thì chúng ta không có phần gì trong sự tha tội và trong sự cứu rỗi. Chúng ta phải nhận rằng chính mình là thủ phạm cái chết của Chúa Giê-xu. Mỗi người cần nói rằng: Chúa Giê-xu ơi, Ngài đã chết vì tội của con. Và khi Ngài kêu lên rằng mọi việc đã chọn, thì con biết rằng án phạt tội lỗi con đã thi hành xong, nhưng không phải con chịu, mà Ngài đã chịu án chết thay cho con. Vì vậy từ nay, con xin hứa nguyện sống cho Ngài. Đây là lời hứa nguyện mỗi con người trên trần gian cần ý thức và cần thưa với Chúa Giê-xu nếu muốn được tha tội, để thoát số phận hư vong và được hưởng nước thiên đàng. Sự cứu rỗi có tính cách cá nhân, cho nên mỗi người phải quyết định cho chính mình.